Đài Paris RFI, Radio France International, tổ chức quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 14 tháng 9 năm 2012.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Việt Nam không cần đến sự trợ giúp của Quỹ tiền tệ quốc tế.
Một sĩ quan Campuchia bị bắt vì có liên quan đến cái chết của một nhà báo chống tiêu cực.
Tàu hải giám Trung Quốc biểu dương lực lượng tại quần đảo Senkaku biểu ngừng.
Cựu lãnh đạo công an Trần Khánh Vương Lập Quân sẽ bị đem ra xử vào tuần tới.
Nhật Bản quyết định ngưng sử dụng điện nguyên tử trong 30 năm tới.
Tiếp tục biểu tình tại nhiều nước Hồi giáo phản đối phim Mỹ bán bổ đạo Hồi.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tác dụng ngược của lệnh cấm đọc báo phản kháng ở Việt Nam.
Bê bối của ngành ngân hàng Việt Nam, không minh bạch, lãnh đạo can thiệp trái luật, RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Việt Nam không cần trợ giúp của Quỹ tiền tệ quốc tế. Tuyên bố với Thông tấn xã Việt Nam tối hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính phủ không cần đến sự hỗ trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế do tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực. Theo lời ông Dũng, lạm phát ở Việt Nam đã được kiềm chế và dự báo cả năm chỉ lên đến khoảng 6%. Cán cân vãng lai, cán cân thanh toán đều thẳng dư, dự trữ ngoại hối tăng gấp đôi so với đầu năm và xuất khẩu tăng gần 20%. Trong một báo cáo công bố trên trang web của Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam ngày 5 tháng 9, Ủy ban này cho rằng Việt Nam có thể phải cần vay vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và giải quyết nợ xấu, nợ quá hạn, nếu không kinh tế Việt Nam có nguy cơ trì trệ lâu dài. Bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Vladivostok, Nga, Tổng thống Indonesia Yudhoyono cũng đã tuyên bố là Indonesia và các nước thành viên khác của ASEAN sẵn sàng giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng để Việt Nam không cần đến cứu trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế. Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng tối qua cũng khẳng định không cần đến vốn vay của ASEAN để giải quyết các vấn đề kinh tế của Việt Nam. Trước đó, ngày 7 tháng 9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng cũng đã tuyên bố là không có chuyện Việt Nam vay vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế để giải quyết nợ xấu. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ đầu năm đến nay đã chậm lại sau 2 năm có mức lạm phát rất cao và thâm thủ mùa dịch quan trọng. Ấy là chưa kể Việt Nam đang gặp khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng do tỷ lệ nợ xấu rất lớn từ các ngân hàng yếu kém. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình vào tháng 8 vừa qua đã cảnh báo là nợ xấu của Việt Nam đã lên đến gần 10 tỷ đô la.
Tại Campuchia, một sĩ quan bị bắt vì nghi liên quan đến cái chết của nhà báo chống tiêu cực. Một sĩ quan quân đội Campuchia đã bị câu lưu trong khuôn khổ cuộc điều tra về cái chết của nhà báo đấu tranh chống buôn lậu gỗ và cáo giác nhiều nhân vật cao cấp. Tin này được Bộ Nội vụ Campuchia thông báo hôm nay. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Suphet cho AFP biết, viên sĩ quan bị câu lưu tên là An Bunhan, nghi can đã gặp gỡ nạn nhân hôm Chủ nhật, tức là ngày nạn nhân mất tích. Cảnh sát đã tìm được một chiếc mền với máu tại nhà của sĩ quan này và đôi giày của nạn nhân ở gần đó. Xác của Han Seren Udom, nhà báo 44 tuổi làm việc cho Vratchung Khmer, tờ báo ra hai số một tuần, đã được tìm thấy trong cốp xe của ông tại tỉnh Ratanakiri, gần biên giới Việt Nam, bị nhiều cú đánh vào đầu. Ben Bona, cộng tác viên tại tỉnh này của Hiệp hội vì Nhân quyền và Phát triển tại Campuchia, khẳng định với AFP, trong số những người khác bị triệu tập để thẩm vấn, có vợ của nghi can trên và con trai của một chỉ huy quân sự tỉnh. Trong bài báo cuối cùng đăng trên trang web của tờ Vratchung Khmer ngày 6 tháng 9, phóng viên Udom đã tố cáo chính vị chỉ huy này đã buôn lậu gỗ bằng các xe quân sự và làm tiền các nhà buôn gỗ hợp pháp trong khu vực. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã yêu cầu cảnh sát lưu ý đến nạn buôn lậu gỗ cũng như các vấn đề khác liên quan đến môi trường. Theo Liên Hiệp Quốc, nạn khai thác rừng trái phép đã khiến cho diện tích rừng Campuchia vào năm 1990 bao phủ lãnh thổ với tỷ lệ 73%, đến năm 2010 chỉ còn 57%. Chính quyền Hun Sen bị tố cáo là đã giao hàng trăm ngàn hecta rừng, kể cả những khu vực bảo tồn, cho những dự án từ mía đường đến cao su hoặc thủy điện. Nhiều nhà hoạt động cho biết, nhiều dự án có liên quan đến buôn lậu gỗ. Họ lên án các lực lượng an ninh, đặc biệt là quân đội, đã hỗ trợ cho các công ty tư nhân phá rừng. Nhưng cuộc đấu tranh của họ ngày càng thêm nguy hiểm. Hồi tháng 4, ông Chúc Vu Thi, người đứng đầu một nhóm tranh đấu bảo vệ các nguồn lợi thiên nhiên, đã bị một quân cảnh bắn chết trong rừng.
Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Y Dân Thiệt Hít tiếp tục bị giam. Quyết định của Tòa án quốc tế trả tự do cho bà Y Dân Thiệt Hít, một trong những lãnh đạo Khmer Đỏ còn sống sót, đã bị đình quản. Do viện công tố yêu cầu có thêm điều kiện bảo đảm nên ngài thả cựu Bộ trưởng Bộ Xã hội chế độ diệt chủng được dự kiến vào ngày hôm nay phải tạm ngừng chờ cứu xét. Theo phát ngôn viên Tòa án quốc tế xét xử tội ác Khmer Đỏ, viện công tố đòi hỏi bà Y Dân Thiệt Hít chỉ được tự do có điều kiện. Cựu Bộ trưởng Xã hội của chế độ Pol Pot, năm nay 80 tuổi, ngoài bệnh mất trí nhớ Alzheimer, vừa được chẩn đoán là không đủ sức khỏe để tham dự đợt xét xử tội diệt chủng. Tòa án chấp thuận lý lẽ này và quyết định cho nghi can tại ngoại. Tuy nhiên, các công tố viên thẩm định là cần phải có thêm điều kiện bảo đảm để nghi phạm không trốn sang nước ngoài. Viện công tố đòi tịch thu hộ chiếu của nghi phạm và mỗi tuần phải trình diện một lần. Phòng phúc thẩm có từ 48 giờ đến 15 ngày để trả lời yêu sách của viện công tố. Quyết định thả bà Y Dân Thiệt Hít làm gia đình nạn nhân của Pol Pot phẫn nộ.
Tàu hải giám Trung Quốc chương oai tại Senkaku điếu ngư. 6 chiếc tàu hải giám của Trung Quốc hôm nay trong nhiều tiếng đồng hồ đã tiến gần quần đảo Senkaku điếu ngư đang do Nhật Bản quản lý. Hành động chương oai giữ võ này của Bắc Kinh nhằm nhấn mạnh yêu sách chủ quyền tại đây. Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rõ, hai đoàn tàu hải giám Trung Quốc đã đến vùng biển gần quần đảo điếu ngư và các đảo kế cận để bắt đầu tuần tra và buộc tôn trọng luật pháp. Các hoạt động này nhằm chứng tỏ chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo và bảo vệ các lợi ích hàng hải. Hết lời chẩn. Điếu ngư là tên Trung Quốc đặt cho quần đảo không có người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku. Đối với Tokyo, đây là một sự kiện chưa có tiền lệ. Chính quyền Nhật Bản đã lập tức triệu đại sứ Trung Quốc tại Tokyo, ông Trình Vĩnh Hoa, để phản đối, và ông này đã nhân thể nhắc lại yêu sách của Bắc Kinh. Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã cho thành lập một nhóm công tác đặc biệt để xử lý khủng hoảng, cảnh báo rằng chính phủ Nhật sẽ giám sát các tàu hải giám bằng mọi cách. Sáng sớm hôm nay, lực lượng tuần duyên Nhật đã thông báo có 6 tàu hải giám Trung Quốc tiến vào lãnh hải Nhật Bản, chỉ cách một trong năm hòn đảo của quần đảo 22 cây số. Ngay lập tức các tàu tuần tra Nhật đã thông báo là họ phải rời ngay vùng lãnh hải của Nhật. Cũng theo lực lượng tuần duyên thì các tàu hải giám Trung Quốc đã rời khu vực này 6 tiếng đồng hồ sau đó, khoảng 13 giờ 20, tức 4 giờ 20 giờ quốc tế. Việc gửi đoàn tàu này đến Senkaku điếu ngư là sự đáp trả thẳng thừng của Bắc Kinh trước việc Tokyo hôm thứ Hai loan báo quyết định mua lại 3 trong số 5 hòn đảo của quần đảo. Hòn đảo thứ 4 thì đã là sở hữu của chính quyền Nhật, còn hòn đảo thứ 5 vẫn thuộc sở hữu chủ tư nhân người Nhật. Một số nhà phân tích cho rằng phản ứng mạnh liệt của Bắc Kinh trong tranh chấp chủ quyền trên biển với Tokyo là do việc chuyển giao quyền lực chính trị tại Trung Quốc phức tạp hơn dự kiến. Dù sao thì vụ Senkaku điếu ngư trong những tuần lễ gần đây đã khiến quan hệ hai nước xấu đi thấy rõ. Hồi tháng 8, một số người Trung Quốc đã đổ bộ lên đảo Utsurizima thuộc Senkaku điếu ngư và đã bị chính quyền Nhật bắt và trục xuất. Vài hôm sau, đến lượt hàng chục người theo chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản đã cắm cờ Nhật trên đảo này. Một loạt các cuộc biểu tình chống Nhật tập trung hàng ngàn người đã diễn ra tại hơn 20 thành phố Trung Quốc. Các cửa hàng, tiệm ăn và xe cộ của người Nhật tại nhiều nơi bị đập phá, thậm chí một số người còn giật mất cờ hiệu trên xe đại sứ Nhật ở Bắc Kinh. Hôm nay, Nhật Bản đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải đảm bảo an toàn cho các công dân Nhật sau một loạt vụ hành hung mới diễn ra tại Thượng Hải.
Vương Lập Quân, cựu lãnh đạo công an Trùng Khánh, bị xử vào tuần tới. Tại Trung Quốc, trong khuôn khổ vụ tai tiếng Bạc Hy Lai, phiên tòa xử cựu lãnh đạo công an Trùng Khánh được thông báo sẽ diễn ra vào thứ ba tuần sau, 18 tháng 9. Vụ án này là một trong những cơn địa chấn phản ánh cuộc tranh giành quyền lực đang làm rung chuyển Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiếp theo, bản án tử hình treo dành cho bà Cốc Khai Lai, vợ của cựu lãnh đạo Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Thứ ba tuần sau, đến phiên ông Vương Lập Quân, nguyên là giám đốc công an thành phố, kim phó thị trưởng, ra tòa về tội bội phản. Từng là cánh tay mặt của Bạc Hy Lai trước khi bị thất sủng, Vương Lập Quân nổi danh là anh hùng bài trừ tham nhũng qua một chiến dịch đầy những hành vi chà đạp nhân quyền. Tháng 2 năm nay, sau khi Bạc Hy Lai hết trọng dụng, Vương Lập Quân mang nhiều tài liệu nhạy cảm chạy vào tòa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên xin được bảo vệ. Chính tại đây, cựu trùm an ninh Trùng Khánh đã tiết lộ một số vụ bê bối ở địa phương, trong đó có chuyện bà Cốc Khai Lai giết doanh nhân người Anh. Bà vợ của Bạc Hy Lai đã bị kết án tử hình treo trong phiên tòa ngắn ngủi hồi tháng 8. Với các tội danh bội phản, tham nhũng và lạm quyền, Vương Lập Quân khó tránh án tử hình. Tuy nhiên, theo nhà phân tích Sangya Kapastan ở Đại học Thiên Chúa Giáo Hồng Kông, Vương Lập Quân có thể chỉ bị án tù do vai trò của ông trong các vụ bê bối ở Trùng Khánh không nghiêm trọng như bà Cù Khai Lai. Phiên tòa diễn ra vào thứ ba tuần tới, trong bối cảnh chính trị có nhiều bất trắc tại Hoa Lục, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lên thay ông Hồ Cẩm Đào vào mùa thu, nhưng không rõ vì lý do gì không thấy tâm tích của ông trong hơn 10 ngày qua.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Á. Vào cuối tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ công du châu Á-Thái Bình Dương, cụ thể là sẽ đến ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và New Zealand. Chuyến đi đầu tiên của ông Panetta đến Trung Quốc với tư cách lãnh đạo Lầu Năm Góc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tăng cao do tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa các nước châu Á, đặc biệt là ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Hiện chưa rõ là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có sẽ gặp nhân vật trưng tắc sẽ là tân lãnh đạo chế độ Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình hay không. Đã có rất nhiều lời đồn đoán về ông Tập Cận Bình kể từ khi Phó Chủ tịch Trung Quốc không còn xuất hiện trước công chúng trong hai tuần qua. Hôm qua, một tờ báo của địa phương có nhắc đến tên ông Tập Cận Bình trong số các quan chức cao cấp gửi thư chia buồn đến gia đình một cán bộ lão thành Trung Quốc qua đời gần đây, nhưng người ta vẫn chưa thấy ông Tập Cận Bình xuất hiện trở lại. Trước khi đến Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ ghé sang Nhật Bản. Ngoài tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật với Trung Quốc, ông Panetta cũng sẽ bàn về kế hoạch của Washington triển khai phi cơ Osprey đến căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Okinawa. Kế hoạch di chuyển 12 máy bay Osprey đến Okinawa đã gặp nhiều phản đối ở Nhật. Vào cuối tuần trước, hàng chục ngàn người đã biểu tình ở Okinawa yêu cầu Mỹ từ bỏ kế hoạch này, nhưng các giới chức Mỹ cho biết họ sẽ không thay đổi ý định triển khai máy bay Osprey. Các quan chức Lầu Năm Góc hiện đang tìm cách trấn an Tokyo về tính an toàn của loại máy bay này, mặc dù một chiếc Osprey đã bị rơi ở Maroc tháng 4 vừa qua, khiến hai thủy quân lục chiến thiệt mạng. Đây là loại máy bay có thể cất cánh như là một trực thăng, nhưng sau đó có thể bay như một máy bay bình thường. Có điều máy bay này đã gặp rất nhiều trục trặc kỹ thuật, nhiều lần phải hạ cánh khẩn cấp. Sau Tokyo và Bắc Kinh, ông Panetta sẽ ghé New Zealand. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Mỹ tại nước này kể từ 30 năm qua.
Nhật Bản quyết định ngưng sử dụng điện nguyên tử trong 30 năm tới. Chính quyền Nhật hôm nay thông báo sẽ giảm dần việc sản xuất điện nguyên tử, tiến đến chấm dứt hẳn trong 30 năm tới. Quyết định này được đưa ra 18 tháng sau tai nạn ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima, một thảm họa chưa từng thấy kể từ sau tai nạn Chernobyl. Quyết định của Nhật Bản đã củng cố một cách ý nghĩa đội ngũ các nước muốn hạn chế điện nguyên tử, là nền kinh tế thứ nhì châu Á, quốc gia công nghiệp quan trọng và là nước tiêu thụ nhiều điện năng. Nhật Bản đã theo gót Đức và Thụy Sĩ trong nỗ lực hạn chế điện hạt nhân. Cả ba nước này đã quyết định hạn chế điện nguyên tử sau tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào tháng 3 năm ngoái, đã làm phát tán một lượng phóng xạ quan trọng, khiến hàng trăm ngàn người dân phải bỏ nhà cửa đi nơi khác. Theo kế hoạch năng lượng mới của chính phủ Nhật, thì chính quyền sẽ sử dụng mọi biện pháp để chấm dứt điện hạt nhân vào khoảng năm 2030. Trước tai nạn Fukushima, điện nguyên tử chiếm gần 30% lượng điện năng tiêu thụ và chính quyền dự kiến tăng tỷ lệ này lên 53% từ nay đến năm 2030. Nhưng khuynh hướng chống lại điện hạt nhân đã tăng cao trong dân chúng, các cuộc biểu tình liên tục diễn ra trong lúc đảng Dân Chủ của Thủ tướng Yoshihiko Noda đang gặp khó khăn. Bản kế hoạch được công bố hôm nay không nói rõ làm cách nào bù đắp lại lượng điện thiếu hụt khi không còn sử dụng năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên, có ba nguyên tắc được đưa ra là không xây dựng thêm nhà máy điện hạt nhân, ngưng các lò phản ứng đã hoạt động trên 40 năm và chỉ tái khởi động các lò nào đã được kiểm tra an toàn. Hiện nay, chỉ có 2 trên 50 lò phản ứng nguyên tử đang hoạt động tại Nhật Bản. Nhiều lò bị ngưng sau trận động đất và sóng thần lịch sử tại Fukushima, số khác thì do các trận động đất khác và gần đây, một số lò phản ứng được tạm ngưng để bảo trì đã không thể tái khởi động vì các biện pháp an toàn mới được đưa ra. Để bù lại lượng điện còn thiếu, các công ty năng lượng đã cho chạy hết công suất các nhà máy nhiệt điện và nhập khẩu ồ ạt xăng dầu khiến chi phí tăng cao. Cánh hữu và giới doanh nhân dựa vào đó để đòi cho khởi động lại một số lò phản ứng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Yukio Edano cho rằng ngưng dần điện hạt nhân sẽ tạo điều kiện cho tăng trưởng qua việc khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo và tăng hiệu quả.
Tiếp tục biểu tình tại nhiều nước Hồi giáo phản đối phim Mỹ bán bộ đầu hồi. Hôm nay các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra hoặc dự trù sẽ diễn ra tại các nước Hồi giáo để phản đối bộ phim Người Hồi giáo vô tội do một đạo diễn Mỹ gốc Do Thái thực hiện, có nội dung bị xem là nhục mạ người Hồi giáo. Khoảng 10.000 người biểu tình tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đốt cờ Mỹ và Israel, cũng như tìm cách tiến gần đến Đại sứ quán Hoa Kỳ. Tại Jakarta, khoảng 500 người Hồi giáo cực đoan cũng đã xuống đường để phản đối bộ phim mà họ xem là một lời tuyên chiến với Hồi giáo. Trong khi đó, ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, hàng chục ngàn người đã tuần hành đến sứ quán Mỹ để trao một kiến nghị yêu cầu truy tố tác giả bộ phim vì tội ác chống nhân loại. Tại Afghanistan, chính quyền đang cảnh giác cao độ và nhiều đại sứ quán đã tăng cường an ninh, cũng như nhắn tin khuyên công dân của họ không nên ra đường ngày hôm nay. Vì sợ bạo động ở Kabul, Tổng thống Hamid Karzai đã đình hoãn chuyến công du sang Na Uy. Tại Iran, đài truyền hình nhà nước hôm nay chiếu các hình ảnh hàng chục ngàn người biểu tình ở Tehran hô các khẩu hiệu đòi tiêu diệt Hoa Kỳ và Israel. Tại Benghazi, Libya, giao thông hàng không đã bị gián đoạn trong đêm qua và mới được tái lập chiều nay vì những lý do an ninh sau vụ tấn công vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ tối thứ Tư tại thành phố này, khiến đại sứ Chris Stevens và ba người Mỹ khác thiệt mạng. Nói chung, hôm nay là ngày cầu kinh hàng tuần của người Hồi giáo, cho nên người ta chờ đợi sẽ có các cuộc biểu tình mới ở nhiều nước Hồi giáo phản đối bộ phim bán bộ đồ hồi. Tại Ai Cập, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, tức là đảng của Tổng thống Mohamed Morsi, đã kêu gọi tập hợp ôn hòa trên toàn quốc sau lễ cầu kinh hôm nay, nhưng vào giờ chót họ đã rút lại lời kêu gọi này. Tại Jordani, giới Hồi giáo cực đoan thông báo sẽ biểu tình trước sứ quán Mỹ. Tại Yemen, dân chúng được kêu gọi biểu tình để bày tỏ lòng tôn sùng đấng tiên tri Mohammed. Trong khi đó, tại Tunisia, các giáo sĩ Hồi giáo kêu gọi một cuộc tập hợp lớn vào chiều nay trước sứ quán Mỹ để lên án bộ phim nói trên. Tổng thống Obama đã yêu cầu tăng cường bảo vệ các đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới và đặc biệt đã khuyên công dân của họ không đến Algeria.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, tác dụng ngược của lệnh cấm đọc báo phản kháng ở Việt Nam.
Lệnh của Thủ tướng Việt Nam cấm cán bộ truy cập báo mạng bị xem là phản bội, bôi đen lãnh đạo, kích thích chống đảng đã gây tác dụng ngược. Các báo lề trái không lo sợ bị công an truy bắt mà còn cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quảng cáo không công cho họ. Ngày báo do chế độ kiểm soát khi loan tải lệnh cấm, không hiểu vô tình hay cố ý đã giúp cho độc giả biết thêm những thông tin mà chính phủ muốn cấm dân tìm hiểu. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, báo chí nhà nước đồng loạt công bố toàn văn lệnh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chỉ đạo điều tra xử lý việc đăng tải thông tin có nội dung chống đảng và nhà nước. Ba trang blog điện tử Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, Biển Đông bị gọi đích danh và kết tội là những tờ báo phản động, đăng tải thông tin bịa đặt, bôi đen bộ máy lãnh đạo nhà nước, là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch hết lời dẫn. Thủ tướng Dũng chỉ thị truy bắt, trừng trị những kẻ có liên can và cấm cán bộ truy cập. Lệnh này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nhân vật thân cận với bộ máy quyền lực, kẻ chạy trốn, kẻ đã bị bắt về tội tham ô, lũng đoạn tài chính như Nguyễn Đức Kiên, Lê Xuân Hải, Dương Chí Dũng, v.v. Tuy nhiên, chỉ đạo ngăn cấm thông tin đa chiều đã gây phản ứng bất lợi, gậy ông đập lưng ông. Nhờ báo chí nhà nước công bố mà người dân biết thêm, ban biên tập, blog Quan Làm Báo, gồm những người trong và ngoài đảng Cộng sản. Do vậy, họ có thông tin để lý giải loạt bắt bớ hiện nay xuất phát từ cuộc đấu đá giữa phe nọ phái kia. Theo hãng AP, thì chính quyền cấm, nhưng blogger không sợ. Hành động cấm đoán chỉ gây phản tác dụng, số người truy cập tăng kỷ lục và các blogger khẳng định cuộc tranh đấu cho tự do ngôn luận sẽ tiếp tục. Hãng AP phân tích sự kiện, ông Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cho công an truy bắt ban biên tập. Các trang blog độc lập này đã phản ánh tâm lý bất an trong nội bộ đảng Cộng sản. Chính họ mới là những người đang lo sợ bị phong trào thông tin độc lập, đa chiều và mang nội dung bất đồng chính kiến, làm cho họ mất chính quyền. Theo nhận định của các blogger này, thì việc bắt giam Nguyễn Đức Kiên, kẻ được xem là thân cận của con gái ông Nguyễn Tấn Dũng, là hậu quả của mối căng thẳng giữa Thủ tướng và Chủ tịch nước, lời cáo buộc, âm mưu thâm độc của thế lực thù địch càng gợi óc tò mò của dân chúng Việt Nam, và do vậy mà lượng truy cập vào các blog lề trái gia tăng đột biến. Chỉ trong ngày thứ Năm 13 tháng 9, lượng người vào xem đã lên hơn 500.000 người trong blog Dân Làm Báo. Trong khi đó thì Quan Làm Báo cho biết tuy bị truy phá liên tục nhưng số độc giả lên hàng triệu. Dân Làm Báo nói rằng những công dân bình thường, phóng viên nhà nước cho đến cán bộ đảng viên muốn đánh phá phe khác trong nội bộ là những nguồn thông tin bên cạnh báo chí chính thức cung cấp cho các blogger. Chỉ thị trừng phạt những thủ phạm bóp méo thông tin và bịa đặt thông tin cũng bị nhiều phản ứng yếm nhẹ, blogger Trương Duy Nhất ví phản ứng của Thủ tướng Dũng với thái độ của cụ bá trong chuyện Chí Phèo. Blogger Nguyễn Tường Thụy gợi ý là chính phủ nên trừng trị những cơ quan thông tin nhà nước từ đài truyền hình cho đến báo công an xuyên tạc người biểu tình chống Trung Quốc. Một ý kiến khác là nhà nước cần phải thông tin nhanh chóng và chính xác về tình hình biển đảo, nạn tham ô và suy thoái kinh tế, những vấn đề mà dân chúng quan tâm. Không rõ chính phủ Việt Nam với lệnh của Thủ tướng ngày 12 tháng 9 có dập được những thông tin xuyên tạc của thế lực thù địch hay không. Có điều, ngay thông tin bắt Dương Chí Dũng và hình ảnh kẻ đào tẩu bị công an xứ Chùa Tháp còng tay mà báo lề phải đưa lên sông rồi kéo xuống là hình ảnh ngụy tạo. Người dân ham chuộng sự thật, liệu phải tìm thông tin ở đâu?
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí lịch sử cho Lê Phước phụ trách với đề tài Trọng Thủy Mỹ Châu và bài học cảnh giác trước kẻ thù xâm lược. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A, bê bối của ngành ngân hàng Việt Nam, không minh bạch, lãnh đạo can thiệp trái luật.
RFI Việt ngữ xin chào nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A. Thưa ông, thì như ông biết hiện tại thì tại Việt Nam thì cái vấn đề sở hữu chéo trong ngân hàng cũng như những cái nhược điểm khác của các cái ngân hàng tại Việt Nam thì đang được công luận rất là quan tâm. Thứ nhất xin được hỏi ông, để mà cho những thính giả phổ thông có thể biết được ấy, thì cái vấn đề sở hữu chéo có nghĩa là gì ạ?
Về sở hữu chéo là có một ngân hàng gọi là ngân hàng A chẳng hạn có cổ phần trong ngân hàng B, rồi ngân hàng B lại có cổ phần trong ngân hàng A, hay là ngân hàng B có cổ phần trong một cái doanh nghiệp C nào đấy và cái doanh nghiệp C đấy lại có cổ phần ở trong ngân hàng A, tức là cái quan hệ chủ nó đan chéo lẫn nhau, người ta gọi là sở hữu chéo.
Thưa ông, thì đây là một cái thực tại kinh tế ngân hàng có thể nói là phổ biến ở trên thế giới, nhưng không hiểu tại Việt Nam thì nó có những cái đặc điểm gì nó khác biệt ạ? Dạ thưa ông.
Tôi nghĩ rằng có lẽ cái đặc biệt ở Việt Nam chỉ là ở cái chuyện thông tin có được minh bạch hay không, và cái chuyện sở hữu chéo đấy, người ta có lợi dụng cái sở hữu chéo đấy để làm những cái việc gì khuất tất hoặc là trái quy định hay không mà thôi.
Vâng, thưa ông, tại Việt Nam thì cái hệ thống ngân hàng trong thời gian vừa qua thì được giới chuyên môn cũng như là trên báo chí đánh giá là có những cái khuyết tật và nó có những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng. Riêng về cái chế độ sở hữu, thưa ông, thì ông có thể cho biết là những cái đặc điểm của cái chế độ sở hữu đó về cái phần mà gọi là không minh bạch hay là những cái nhược điểm của cái chế độ sở hữu của ngân hàng tại Việt Nam không ạ?
Ngân hàng nhà nước Việt Nam hay là luật pháp của Việt Nam có một quy định rất là rõ ràng là để một cổ đông lớn, tức là một ông chủ lớn của ngân hàng mà vay của ngân hàng, của chính ngân hàng đấy thì phải có một sự kiểm soát rất là chặt chẽ. Thậm chí nếu mà cái ông chủ đấy lại giữ một vị trí nào đấy, tôi nói ví dụ như là thành viên hội đồng quản trị chẳng hạn, hay là đại diện của người ta giữ một cái vị trí như thành viên hội đồng quản trị, thì thậm chí có những trường hợp cái khoản vay nó phải được thậm chí là đại hội cổ đông, tức là tất cả các ông chủ phải có ý kiến thành việc cho vay. Vì vấn đề là cái ngưỡng thế nào gọi là lớn, có thể là 5%, có thể là 10%, nhưng mà ở Việt Nam không minh bạch ở cái chỗ là có thể cũng là một người nhưng mà người ta kiểm soát 3-4 công ty, hay là người ta kiểm soát được vợ con anh em, thế rồi mỗi cái người liên quan đấy, hay mỗi công ty liên quan đấy, có một phần không đủ lớn nhưng mà tổng cộng lại thì lại có thể là vượt quá cái ngưỡng, cái sự không minh bạch nó là ở cái chỗ đấy. Tức là khi mà ngân hàng cho một trong những người đấy cho vay thì có thể tức là gì, là theo quy định bình thường ra thì bởi vì người ta không phải là mới cổ đông lớn thì vẫn có thể cho vay bình thường, nhưng mà nếu mà xét tổng thể lại thì lúc đó lại là không ổn. Cái sự không minh bạch và cái sự thực thi quy định không được nghiêm túc nó có thể gây ra rất nhiều các cái rủi ro, mà rủi ro lớn nhất ở trong ngân hàng là những cái chuyện cho vay cho những người có liên quan. Những người có liên quan là ai? Là những người trong hội đồng quản trị, những người trong ban giám đốc, những cổ đông lớn. Và nếu mà người ta dùng cái tỷ lệ sở hữu của người ta một cách trực tiếp hoặc là một cách gián tiếp của những người thân cận hay là các công ty thân cận thì người ta có thể ảnh hưởng đến cái chuyện vay nợ như thế hay là đầu tư như thế. thế, và cái đó là một cái thực sự là phải giám sát rất chặt chẽ, và nhiều khi nó là một cái sự cấm kỵ, bởi vì cái đấy tiềm ẩn những rủi ro rất là lớn.
Thưa ông, thì về cái vai trò của ngân hàng nhà nước và của cái hệ thống quản lý đấy, thì thưa ông, cho đến nay thì cái ngân hàng nhà nước cũng như là những cái cơ quan hữu quan quản lý thì đã làm được những cái gì, và hiện tại thì là có những cái điểm cụ thể nào mà họ chưa làm được, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng bản thân ngân hàng nhà nước Việt Nam có những quy định tương đối là chặt chẽ, việc mà giám sát, kiểm tra, bởi vì hoạt động ngân hàng là một hoạt động có điều kiện và nó chịu cái sự kiểm tra, giám sát rất là chặt chẽ. Lẽ ra nên có một cái tổ chức tách bạch ra khỏi ngân hàng nhà nước Việt Nam, chỉ làm được cái việc giám sát cái hoạt động ngân hàng và thậm chí kể cả hoạt động của các công ty chứng khoán thành một cái tổ chức nhà nước riêng ra và chuyên sâu về làm những cái việc đó, thì có thể hữu hiệu hơn. Rất đáng tiếc những cái việc mà kiểm tra như thế trong thời gian vừa qua có thể là chưa làm được.
Dạ thưa ông, thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là cái thị trường ngân hàng này đấy, nó không những là thiếu minh bạch nhưng mà nó gần như là một cái thị trường mà được thả lỏng, có đúng không ạ?
Tôi nghĩ rằng bản thân thị trường trong lĩnh vực ngân hàng không phải là một lĩnh vực được thả lỏng. Có thể tức là gì, là chưa được chặt chẽ, có thể gọi là được thả lỏng ở theo một ý nghĩa là cách đây độ khoảng 5-7 năm trước những năm 2005-2006 chẳng hạn, thì số lượng ngân hàng thương mại không phải là nhiều, bởi vì ngân hàng nhà nước đã có một thời năm 1997 cho đến 2000 là ngân hàng nhà nước đã có một đợt gọi là thanh lọc, đã dẹp một loạt các ngân hàng yếu kém. Rất đáng tiếc từ 2006-2007 cho đến cách đây vài năm thì một loạt ngân hàng nông thôn đã được nâng cấp lên thành ngân hàng đô thị và một loạt ngân hàng mới được thành lập. Có thể nếu mà gọi là nới lỏng là ở cái số lượng đó và cái quy mô hoạt động tăng lên rất là nhiều. Có một cái nhu cầu buộc các ngân hàng phải tăng vốn điều lệ, cái đó là đúng, nhưng mà giám sát việc tăng vốn điều lệ của họ như thế nào, cái việc tăng vốn có phải là tăng vốn thật không hay là tăng vốn ảo do cái sự sở hữu chéo, thì rất có thể là người ta bảo là ngân hàng này là có vốn 5.000 tỷ nhưng mà có thể thực chất không phải là 5.000 tỷ. Thì với cái vốn mà gọi là 5.000 tỷ thì quy mô hoạt động của anh lớn hơn rất là nhiều, nhưng mà nếu mà thực ra không phải là 5 mà chỉ là 3.500 thôi thì quy mô hoạt động nó lại khác đi, và cái sự vênh nhau đấy có thể tiềm ẩn một cái rủi ro rất lớn.
Dạ thưa ông, thì những cái sự kiện mà giống như là cuối tháng 8 đấy mà tất cả mọi người đều biết, tức là cái chứng khoán xuống giá rồi ngân hàng thì người ta đi rút tiền ồ ạt sau cái vụ mà ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ, thì một cái vụ một việc như vậy ấy, thì phải chăng nó liên quan đến cái tính chất bất ổn nói chung của cái hệ thống ngân hàng Việt Nam, và đặc biệt là góc độ sở hữu của cái hệ thống mà nó tính chất kém minh bạch như vậy, nó tạo điều kiện cho cái tính chất độc quyền trong cái lĩnh vực ngân hàng này và gây ra một cái tâm lý nó bất ổn ở trong xã hội, có phải không ạ thưa ông?
Tôi không bình luận gì về chuyện của ông Kiên, nhưng mà cái hoạt động diễn biến của thị trường chứng khoán, của hoạt động ngân hàng sau những ngày đó thì nó bộc lộ một cái sự mỏng manh dễ gỡ của hệ thống, và cái đó theo tôi chính là ở cái môi trường và ở cái sự minh bạch thông tin. Nếu mà người dân, các nhà đầu tư là được thông tin một cách rất là kịp thời và chính xác, người ta không bị những thông tin khác nó làm nhiễu, thì cái tác động tâm lý nó sẽ bớt đi nhiều. Cái đó là một cái bài học và tôi nhấn mạnh lại một cái điểm là vấn đề minh bạch.
Dạ thưa ông, thì ở đây xin được hỏi thêm ông một câu cuối cùng, tức là để nói về cái ý mà minh bạch như ông vừa nhấn mạnh ấy, thì không biết rằng theo ý ông ấy, thì với cái thực lực của cái hệ thống ngân hàng cũng như là cái hệ thống quản lý tại Việt Nam hiện nay đấy, thì những cái người quản lý có khả năng để tạo ra một cái sự minh bạch như ông vừa nói không ạ thưa ông?
Tôi cũng có câu hỏi như thế và thực sự là tôi không có thẩm quyền để trả lời hay cho các nhà chức trách, nhưng mà tôi nghĩ rằng họ chỉ có cái cách phải làm như vậy mà thôi. Bản thân về khả năng, về năng lực thì tôi nghĩ rằng trong ngân hàng nhà nước Việt Nam họ có kinh nghiệm, họ cũng biết cách để ứng phó với những cái trường hợp như vậy, không nên đánh giá quá thấp cái năng lực của họ. Tuy nhiên là trong hệ thống ngân hàng Việt Nam thì rất đáng tiếc là ngân hàng nhà nước Việt Nam chưa phải là một cái tổ chức độc lập quyết định nó ở đâu trên ngân hàng nhà nước nữa. Và rất đáng tiếc, tôi nói thí dụ những năm trước không phải là một trường hợp mà đã có nhiều trường hợp như vậy. Quy định của ngân hàng nhà nước rành là không được cho một tổ chức nào vay quá 15% vốn của một ngân hàng. Nhưng mà có khi một tổng công ty, một tập đoàn thì người ta vẫn lệnh xuống cho phép làm như này, cho phép làm như gì. Tôi nghĩ tức là gì, là để cho cái tính thượng tôn pháp luật nó được nghiêm minh thì chính nhà nước, nhất là các quan chức cao cấp của nhà nước lại càng phải tôn trọng pháp luật thì lúc đó mới có thể chuyển biến được. Còn nếu mà chính những người đấy mà lại nêu gương xấu bằng cách là mở đường cho cái sự vi phạm pháp luật do chính họ nêu ra thì lúc đó là rất nguy hiểm.
FFI Việt ngữ xin trân trọng cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Nga.
Đài Paris FFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Việt Nam không cần trợ giúp của Quỹ tiền tệ quốc tế.
Một sĩ quan Campuchia bị bắt vì có liên quan đến cái chết của một nhà báo chống tiêu cực.
Tàu Hải giám Trung Quốc biểu dương lực lượng tại quần đảo Senkaku điếu ngư.
Cựu lãnh đạo công an Trùng Khánh Vương Lập Quân sẽ bị đem ra xử vào tuần tới.
Nhật Bản quyết định ngưng sử dụng điện nguyên tử trong 30 năm tới.
Tiếp tục biểu tình tại nhiều nước Hồi giáo phản đối phim Mỹ bán bổ đạo Hồi.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tác dụng ngược của lệnh cấm đọc báo phản kháng ở Việt Nam.
Bê bối của ngành ngân hàng Việt Nam không minh bạch, lãnh đạo can thiệp trái luật, RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa quý vị, sau đây Thanh Hà sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Hội nghị toàn quốc về môi trường của Pháp với mục tiêu giảm bớt mức độ lệ thuộc vào dầu hỏa và năng lượng hạt nhân, chuyến công du Liban đầy thách thức nhưng cũng đầy hy vọng của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, căm phẫn lan tỏa trong thế giới Hồi giáo, làn sóng chống Mỹ lan rộng, dư âm của bộ phim Innocence of Muslims có nội dung phỉ báng đạo Hồi. Bộ phim này được thực hiện tại Hoa Kỳ và đã được phát tán trên các mạng Internet. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là những hồ sơ lớn đã được làm báo Paris rất quan tâm trong ngày.
Sau các cuộc biểu tình bài Mỹ ở Ai Cập, Libya, hàng ngàn người đã xuống đường tại Iraq, Iran, Bangladesh, Yemen cũng chỉ vì bộ phim nói trên. Các tòa đại sứ Mỹ tại khu vực Trung Cận Đông đã được tăng cường an ninh. Căng thẳng gia tăng đến mức mà, theo báo Le Monde, chính quyền Afghanistan đang trong tình trạng báo động. Tổng thống Karzai đã phải dời lại chuyến công du Na Uy. Tại thủ đô Kabul, đa số các tòa đại sứ đều tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ nhân viên ngoại giao.
Báo Liberation lo ngại làn sóng chống Mỹ đang dâng lên tại các nước Hồi giáo, đe dọa đến cả an ninh của những người theo đạo Công giáo tại một số các quốc gia khi mà chính quyền không kiểm soát được thành phần cực đoan, và tờ báo này đặc biệt quan tâm đến an ninh của người Công giáo sinh sống tại Ai Cập. Báo Công giáo La Croix đưa ra nhận xét tương tự, người Ai Cập theo đạo Công giáo đang lo ngại nguy cơ bạo động bùng lên giữa cộng đồng người theo đạo Hồi và Thiên Chúa giáo. Cũng tờ báo này nêu lên câu hỏi về tác động của làn sóng chống Mỹ đối với cuộc vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Cũng tập trung về Ai Cập, Le Figaro ghi nhận Tổng thống Morsi đã im lặng khá lâu trước khi lên án vụ tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi bị tấn công, và ông kêu gọi kiềm chế không tấn công các cơ sở ngoại giao. Thế nhưng, Tổ chức Quân đội Hồi giáo, tổ chức đang cầm quyền tại Cairo, thì lại kêu gọi biểu tình. Theo Le Figaro, thái độ nước đâu đó của chính quyền Ai Cập bắt đầu khiến cộng đồng quốc tế đặt nghi vấn.
Nhà chính trị học Ai Cập, ông Mohamed S.N. Arab nhận xét với phóng viên của báo Le Figaro, đánh rằng bộ phim Innocence of Muslims là đáng để bị lên án, thế nhưng dùng bạo lực để đối lại với bạo lực là một hành động vô trách nhiệm và nguy hiểm. Nó nguy hiểm do tinh thần bài Mỹ có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của người Hồi giáo cũng như là của Đạo Hồi, đó có thể bị coi như là mặt trái của phong trào dân chủ mùa xuân Ả Rập. Người dân Ai Cập, rồi Libya và ở nhiều nơi khác tại Trung Cận Đông đã nổi dậy để lật đổ các chính quyền cũ vì những lý tưởng công lý và dân chủ, và điều quan trọng hơn là phải làm thế nào tránh để các cuộc cách mạng đó lại tạo cơ sở cho những thành phần cực đoan nhất. Chuyên gia về tình hình các nước Ả Rập này cho rằng, việc Ai Cập chọn một vị tổng thống thuộc Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã góp phần củng cố thêm thanh thế của những phần tử cực đoan nhất trên chiến trường Cairo. Nhìn dưới góc độ đó thì nhà chính trị học Mohammed S. N. Arad quan niệm rằng, bộ phim với nội dung báng bổ Đạo Hồi được thực hiện tại Mỹ thực ra chỉ là một cơ hội lý tưởng để cho những thành phần cực đoan khai thác, làm dấy lên tinh thần bài Mỹ hay bài phương Tây.
Một tờ báo địa phương L'Eclair des Pyrénées trong bài xã luận kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo cần phải tìm ra giải pháp, tránh giấc mơ dân chủ vừa chớm nở trong mùa xuân Ả Rập trở thành những cơn ác mộng.
Đó không chỉ là ác mộng đối với các nước phương Tây, mà theo như phân tích của Le Monde trong bài xã luận, thì bất kỳ ai là thủ phạm đã gây nên cái chết của đại sứ Mỹ ở Libya, và dù là họ đã hành động với bất kỳ một lý do nào đi chăng nữa, thì vụ tấn công nhắm vào tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi hôm 12 tháng 9 vừa qua cũng là một vố đau nhắm vào Đạo Hồi và một vố đau đối với chính tương lai của đất nước Libya. Tờ báo gọi thủ phạm vụ tấn công Benghazi là những kẻ đào mồ chôn Đạo Hồi và nền dân chủ của chính Libya, bởi vì hành động đó lại càng làm dư luận nghĩ rằng Đạo Hồi là một tôn giáo hẹp hòi, khắt khe và tàn bạo, khi mà có những kẻ cuồng tín đã không ngần ngại sát hại những người dân vô tội nhân danh Hồi giáo. Chính vì thế mà Le Figaro nhấn mạnh rằng, hơn bao giờ hết, mọi người cần phải phân biệt giữa Đạo Hồi với đường lối quá khích của một số những phần tử Hồi giáo cực đoan.
Tình hình sôi động tại nhiều nước Ả Rập và Trung Cận Đông khiến bài vở về châu Á trở nên hiếm hoi trên các nhật báo Pháp trong ngày. Riêng có tờ Liberation quan tâm đến tranh chấp Nhật-Trung tại quần đảo Senkaku Điếu Ngư với bài mang tựa đề Trung Quốc chấn động vì làn sóng bài Nhật.
Trên đường phố Bắc Kinh thì những khẩu hiệu như là đà đào những thằng lùn Nhật Bản hay là hãy cút khỏi Điếu Ngư, Nhật Bản có nợ máu với Trung Quốc không phải là hiếm hoi. Người dân Trung Quốc vẫn chưa quên quá khứ lịch sử và những mối hiềm khích giữa hai dân tộc. Thậm chí là trên mạng Internet của Trung Quốc, có người nêu lên câu hỏi rằng tại sao Trung Quốc lại không mang bom nguyên tử dội lên quần đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Câu hỏi này chứng tỏ rằng người Trung Quốc thù ghét người Nhật đến mức độ nào. Chính quyền Bắc Kinh cũng đã có những lời lẽ hết sức cứng rắn trước kế hoạch của Tokyo muốn mua lại quần đảo Senkaku để khẳng định chủ quyền của Nhật Bản đối với khu vực đó. Dù thế, theo nhận xét của phóng viên báo Liberation, Bắc Kinh đã tránh khai thác tinh thần bài Nhật bởi vì các nhà lãnh đạo Trung Quốc sợ rằng họ sẽ không lường được trước phản ứng của các làn sóng người khi mà họ tràn ngập đường phố.
Về thời sự nước Pháp, hầu hết các tờ báo trong ngày đều dành nhiều trang để nói về hội nghị môi trường mở ra tại thủ đô Paris trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Mục tiêu chính là để giảm bớt mức độ lệ thuộc của kinh tế Pháp vào dầu hóa và năng lượng hạt nhân.
Báo La Croix tóm lược tình hình, 14 bộ trưởng, 300 đại diện của các tổ chức xã hội dân sự sẽ cùng tham dự hội nghị về môi trường qua 5 cuộc thảo luận bàn tròn với mục tiêu phác thảo ra lộ trình về chính sách môi trường của Pháp cho những năm sắp tới. Thế nhưng câu hỏi chính là làm thế nào để phát triển công nghệ xanh để đẩy mạnh năng lượng sạch và bảo vệ môi trường trong bối cảnh mà khủng hoảng kinh tế đang tràn lan, ngân sách của nhà nước thì ngày càng hạn hẹp. Tờ báo kinh tế Les Echos cụ thể hơn khi nêu lên 6 vấn đề cần phải được giải quyết một cách cấp bách. 6 vấn đề đó là năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, là chính sách thuế khóa để khuyến khích sử dụng năng lượng xanh, hay là nên chăng khai thác dầu và khí đá phiến tạo công việc làm qua chính sách năng lượng, bảo vệ đa dạng sinh học, giảm các chất độc hại vì sức khỏe con người. Libération ngay trên trang nhất nêu lên câu hỏi, vì muốn bảo vệ sức khỏe, chúng ta có nên chăng cấm chạy xe bằng dầu diesel? Ở phần trang trong thì tờ báo phân tích về tính độc hại của loại năng lượng này, bởi vì thải khí phát ra có độ gây ung thư rất cao, đó là điều mà ai cũng biết, cả các nhà làm chính trị lẫn các tập đoàn công nghệ xe hơi. Thế nhưng cho đến nay thì đôi bên vẫn chần chừ vì những quyền lợi kinh tế. Tờ báo cho rằng đã đến lúc là cả phía các nhà lãnh đạo cũng như là các tập đoàn xe hơi của Pháp phải hướng tới một loại xe hơi cho tương lai, đó phải là loại xe sạch và không gây nguy hại cho sức khỏe của người dân. Thưa quý vị, ngay sau đây là tạp chí lịch sử do Lê Phước biên soạn với chủ đề Trọng Thủy Mỹ Châu và bài học cảnh giác trước kẻ thù xâm lược.
Tôi kể người nghe chuyện Mỹ Châu. Xin mượn câu thơ nổi tiếng này của nhà thơ Tố Hữu để bắt đầu một câu chuyện mang đậm màu sắc huyền thoại của lịch sử Việt Nam trong buổi đầu dựng nước, chuyện tình Trọng Thủy Mỹ Châu. Giá trị lớn nhất của lịch sử là ôn cố tri tân, tức để cho hậu thế xem xét mà rút ra những bài học kinh nghiệm cho cuộc sống. Trong chuyện tình Trọng Thủy Mỹ Châu, gấp sách lại xin đừng tự hỏi rằng có những chỗ đáng tin hay không đáng tin, mà điều quan trọng là nên tự hỏi rằng câu chuyện đó muốn ký thác điều gì cho hậu thế. Chuyện tình Trọng Thủy Mỹ Châu gắn liền với lịch sử ngàn năm Bắc thuộc của Việt Nam thuở trước. Bởi sự kiện An Dương Vương mất nước đã bắt đầu thời kỳ Bắc thuộc của lịch sử Việt Nam, câu chuyện này được sách sử ghi lại như thế nào? Đầu tiên đến với bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đây là một bộ chính sử Việt Nam xưa nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay, do nhiều đời sử quan trong sử quán Triều Hậu Lê biên soạn. Về chuyện tình Trọng Thủy Mỹ Châu, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép đại khái như sau. Bấy giờ thuộc vương Đắc Thành ở Việt Thường, rộng nghìn trượng, cuốn tròn như hình con ốc, cho nên gọi là Loa Thành, nay còn di tích ở huyện Đông Anh, Hà Nội, lại có tên là Thành Tư Long. Người nhà Đường gọi là Thành Côn Lôn, Côn Lôn là tên dãy núi Trung Quốc ở miền Tân Cương, Tây Tạng. Thành này cứ đắp xong lại sụt, vua lấy làm lo mới trai giới khấn trời đất và thần kỳ núi sông, rồi khởi công đắp lại. Bính Ngọ năm thứ ba, năm 255 trước Công Nguyên, mùa xuân tháng 3. Chợt có thần nhân đến cửa thành, trỏ vào thành, cười mà nói rằng, đắp đến bao giờ cho xong. Vua mời vào điện hỏi, thần nhân trả lời, cứ đợi giang sứ đến, rồi cáo từ ra đi. Sáng hôm sau, vua ra cửa thành, quả thấy có con rùa vàng bơi trên sông từ phía đông đến, xưng là giang sứ, nói được tiếng người, bàn được việc tương lai. Vua mừng lắm, để vào trong mâm vàng, đặt mâm lên trên điện. Vua hỏi về nguyên nhân thành sụp, rùa vàng đáp, đó là do tinh khí núi sông vùng này bị con vua trước phụ vào để báo thù nước, nắp ở núi Thất Diệu, trong núi có con quỷ, đó là người con hát thời trước chôn ở đấy quá làm quỷ. Cạnh núi có cái quán, chủ quán tên là Ngộ Không, có một đứa con gái và một con gà trắng, đó là dư khí của tinh, phàm người qua lại ngủ đêm ở đấy đều phải chết vì bị quỷ làm hại. Chúng có thể gọi nhau hợp đàn lũ, làm cho sụp thành. Nếu giết được con gà trắng để trừ tinh khí ấy, thì thành tự nhiên được bền vững. Vua đem rùa vàng đến quán ấy, giả làm người ngủ trọ. Chủ quán nói, ngài là quý nhân, xin đi ngay, chớ lưu lại đây mà bị họa. Vua cười nói, sống chết có mệnh, ma quỷ làm gì nổi, rồi ngủ lại quán. Đến đêm nghe tiếng tinh quỷ từ ngoài đến gọi mở cửa, rùa vàng liền quát mắng. Quỷ không vào được. Đến khi gà gái thì lũ quỷ tan chạy hết. Rùa vàng xin vua đuổi theo. Tới núi Thất Diệu thì tinh khí biến mất. Vua trở về quán. Sáng sớm, chủ quán tưởng vua đã chết rồi, gọi người đến để khâm liệm đem chôn. Thấy vua vẫn vui vẻ, cười nói, chủ quán liền sụp lại nói, ngài làm sao được như thế, tất phải là thánh nhân. vua xin con gà trắng để giết mà tế. Gà chết, con gái chủ quán cũng chết theo. Vua liền sai người đào núi, thấy có nhà khí cổ và xương người, đem đốt thành tro, rải xuống sông, yêu khí mới mất hẳn. Từ đấy đắp thành không quá nửa tháng thì xong, rùa vàng cáo từ ra về, vua cảm tạ, hỏi rằng, đội ơn ngài thành đắp đã vững, nếu có giặc ngoài đến, thì lấy gì mà chống giữ? Rùa vàng bèn trút chiếc móng trao cho vua mà nói, nước nhà yên hay nguy đều do số trời, nhưng người cũng nên phòng bị. Nếu có giặc đến, thì dùng móng thiên này làm lẫy nỏ, nhắm vào giặc mà bắn, thì không phải lo gì. Vua bèn sai bề tôi là Cao Lỗ, làm nỏ thần, lấy móng rùa làm lẫy, đặt tên là Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã ghi lại câu chuyện như vậy, và các thế hệ sử gia đời sau cũng tiếp nối ghi lại câu chuyện nhuốm màu thần thoại này một cách tương tự. Một bộ sử đồ sổ khác của Việt Nam ra đời hồi thế kỷ 19 là Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn, chép rằng, tháng 3 năm Bính Ngọ 255 trước Công Nguyên, Thục An Dương Vương năm thứ ba đã đắp xong Loa Thành. Vua Thục đắp thành xong ở Phong Khê, rộng đến nghìn trượng, xoáy tròn như hình trâu ngốc, nên gọi là Loa Thành, lại còn gọi là Thành Tư Long. Đi vào chi tiết, chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu được ghi lại trong bộ sử này không có gì khác biệt so với Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ra đời cách đó hai thế kỷ. Thế nhưng, có một nét đáng chú ý là các sử gia Triều Nguyễn khi kể lại câu chuyện này đã ghi rất rõ là chép theo sử cũ, mà sử cũ cụ thể là sử nào thì họ không nói rõ. Điều đó muốn nói rằng, dù câu chuyện có nhiều chi tiết hư cấu, nhưng các sử gia này xin chép lại theo sử cũ để cho hậu thế được biết. Đến bộ Việt Sử Tiêu Án ra đời năm 1775 của Ngọ Phong Ngô Thị Sĩ, chuyên bàn luận về những câu chuyện lịch sử còn nhiều nghi vấn, thì câu chuyện xây thành cổ loa và nỏ thần được ghi lại giống y như chuyện của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhưng cũng dẫn chuyện bằng ba chữ sử cũ chép, và còn thể hiện quan điểm rõ ràng về những chi tiết không có thật, xin trích nguyên văn. Việc ma làm đổ thành, có thể tin được không? Phàm vật gì trái thường thì gọi là yêu, yêu khí thắng thì tất phải có nương tựa vào cái gì đó. Nhưng mà nương tựa vào con gà và người con gái mà làm đổ được thành thì không có lẽ nào. Hết lời dẫn. Năm 1919, Lệ Thần Trần Trọng Kim làm quyển Việt Nam Sử Lược, dành một chương cho nhà Thục của Thục Phán An Dương Vương. Trong đó cũng ghi lại câu chuyện Thục Phán An Dương Vương xây thành cổ loa, rồi đến chuyện tình Trọng Thủy Mỹ Châu, với nội dung cũng không có gì khác biệt so với Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tuy nhiên, sử gia Trần Trọng Kim cũng ghi rõ, tục truyền rằng, đã cho thấy quá rõ ý của ông.
Quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí Sử Học do Lê Phước biên soạn về đề tài Trọng Thủy Mỹ Châu và bài học cảnh giác trước kẻ thù xâm lược.
Không chỉ chuyện xây dựng Loa Thành và chuyện nỏ thần mang nhiều chi tiết khó tin, mà đến một số chi tiết trong chuyện tình Trọng Thủy Mỹ Châu cũng còn cần phải khảo cứu thêm. Chẳng hạn như chi tiết quan trọng nhất để thể hiện sự chung thủy trong mối tình này là việc Trọng Thủy nhảy xuống giếng chết để tạ tình Mỹ Châu cũng còn nhiều bàn cãi. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Trọng Thủy có một người con trai tên là Triệu Hồ, sau này trở thành người nối ngôi của Triệu Đà vào năm 137 trước Công Nguyên, và qua đời năm 124 trước Công Nguyên ở tuổi 52. Căn cứ vào ghi chép này, ta có thể tính được Triệu Hồ sinh năm 175 trước Công Nguyên. Như vậy, ghi chép của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư về cuộc đời của Trọng Thủy có chỗ không logic. Một mặt, Trọng Thủy được xác định chết khi diệt xong Âu Lạc vào năm 208 trước Công Nguyên, mà con trai ông lại sinh vào năm 175 trước Công Nguyên, tức sau khi ông chết đến 33 năm. Một câu hỏi đặt ra là liệu ông có còn người con nào khác hay không? Theo khảo cứu của Lê Phước, thì sách sử chỉ thấy nói đến người con trai mang tên là Triệu Hồ, nói trên của Trọng Thủy. Sử ký của Tư Mã Thiên đời Hán cho biết, Nam Việt của Triệu Đà đánh bại Âu Lạc của Thục Phán An Dương Vương vào khoảng năm 179 trước Công Nguyên. Tuy vậy, nếu Trọng Thủy chết theo Mỹ Châu lúc này, thì ông cũng không thể là cha của Triệu Hồ vì khoảng cách từ khi ông qua đời đến khi Triệu Hồ ra đời là 4 năm. Còn nếu như giả thuyết năm sinh của Triệu Hồ là năm 175 trước công nguyên là đúng, thì ta có thể xác định Trọng Thủy còn sống ít nhất tới năm 175 trước công nguyên, chứ không tự sát để tạ tình Mỹ Châu vào năm 208 trước công nguyên như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã chép. Mặt khác, qua kết quả khảo cổ mộ của Triệu Văn Vương, cháu nội của Triệu Đà, được khai quật ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, Triệu Hồ được xác định là người đã qua đời ở tuổi từ 35 đến 40 tuổi, chứ không phải là người đã qua đời trên 50 tuổi như ghi chép của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Nếu Triệu Hồ mất năm 124 trước công nguyên và chỉ sống có 35 hoặc 40 năm, thì Trọng Thủy phải mất trước năm 137 trước công nguyên, chứ không phải mất vào cái năm đánh bại Âu Lạc 208 trước công nguyên, tức cũng không thể nhảy xuống giếng để tạ tình Mỹ Châu cho được. Một chi tiết khác đáng chú ý nữa là, khâm định diệt sử thông giám cương mục nhà Nguyễn chỉ nhắc tới việc Trọng Thủy lừa Mỹ Châu để phá nỏ thần, rồi theo dấu lông ngỗng mà truy sát cha con An Dương Dương, chứ không nói tới việc Trọng Thủy tự vẫn chết theo Mỹ Châu, và cũng không nói tới việc tuổi thọ của Triệu Hồ. Đến đây ta có thể thấy rằng, dù có bỏ qua những chi tiết huyền thoại không thể chứng minh, thì câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu cũng vẫn còn nhiều chi tiết chưa thống nhất. Vậy thì các sử gia đời trước đã trang trọng chép lại chuyện tình đầy nét huyền thoại này với mục đích là để cho hậu thế có thể ôn cố tri tân, ngẫm lại việc xưa mà rút ra bài học cho hiện tại. Cũng cần nói thêm, hẳn không khỏi có những mối nghi ngại khi sử dụng tài liệu truyền thuyết. Thực ra giới nghiên cứu đã nhiều lần có những phân tích đầy tính thuyết phục về giá trị sử liệu của truyền thuyết dân gian, đặc biệt đối với những giai đoạn lịch sử người Việt chưa có chữ viết như thời Hùng Vương, An Dương Vương. Như vậy, trong các truyền thuyết lịch sử, bao giờ bên trong cái vỏ bọc quan đường thần thoại cũng chứa đựng các cốt lõi chân thật, những vấn đề lịch sử có thật. Vậy thì, khi bỏ qua những chi tiết phép màu, chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu chứa đựng những cốt lõi lịch sử nào? Ở đây ta thấy có hai sự thật lịch sử được phơi bày. Đó là chuyện cái nỏ của người Âu Lạc và chuyện An Dương Vương mất nước. Bàn về nỏ thần, ở đây có một câu hỏi được đặt ra. Có phải người Việt khi ấy sử dụng rất hiệu quả vũ khí tên là nỏ, bởi thế mà kẻ thù phương Bắc có phần khiếp sợ chăng? Về vấn đề này, sử gia Trần Thị Mai, phó giáo sư tiến sĩ lịch sử Việt Nam, trưởng phòng sau đại học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng.
Nếu mà nói về người Âu Lạc sử dụng nỏ thì đúng là thời bấy giờ người Âu Lạc hay nói chung là người Việt thì rất giỏi sử dụng nỏ. Nỏ đối với lại người Việt lúc bấy giờ không chỉ là vũ khí để săn bắn thú rừng làm nguồn thức ăn, mà nó còn là vũ khí để là tự vệ khi đi nương, đi dãy, đi rừng, rồi là vũ khí hữu hiệu để tự vệ chống xâm lăng. Trong những cuộc kháng chiến chống lại quân đội xâm lược nhà Thần trước đó, hay là đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống lại đội quân xâm lược của Triệu Đà vào những năm 206 cho đến 179 trước công nguyên, thì nỏ là một ưu thế quân sự của người Việt. Và theo những câu chuyện, những truyền thuyết được ghi lại thì tướng sĩ Âu Lạc lúc bấy giờ rất giỏi sử dụng nỏ, và nỏ khi ấy có tên gọi là nỏ Liên Châu. Đây là một loại nỏ đã được cải tiến, có thể bắn được một lúc nhiều mũi tên cùng một lúc. Nhờ đó mà quân dân Âu Lạc đã bảo vệ vững chắc thành Cổ Loa cũng như đất nước của mình trong hơn 20 năm trước sức tấn công của quân đội nhà Triệu. Kết quả khai quật khảo cổ học tại Cổ Loa thuộc Đông Anh, Hà Nội, các nhà khảo cổ học Việt Nam vào năm 1959 cũng đã tìm thấy lẫy nỏ và hơn 10.000 mũi tên đồng. Đây chính là những minh chứng cho kỹ thuật chế tác nỏ và khả năng sử dụng nỏ cùng với mũi tên đồng của quân dân Âu Lạc lúc bấy giờ.
Như vậy, câu chuyện cái nỏ là có thật. Nỏ thần trong truyền thuyết Trọng Thủy Mỹ Châu là để chỉ tài dùng nỏ thần kỳ của người Âu Lạc. Đó là một thế mạnh quân sự của người Âu Lạc làm khiếp sợ kẻ thù. Và bí quyết của sức mạnh quân sự đó đã bị kẻ thù nắm được, dẫn đến họa mất nước. Sử gia Trần Thị Mai tổng kết bài học lịch sử đắt giá này như sau.
Rõ ràng với những cái kết quả khai quật ở Cổ Loa thì nỏ Liên Châu là có thật, mũi tên đồng cũng là có thật. Nhưng câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu thì lại là một câu chuyện mang nhiều màu sắc hư cấu. nó thuộc về địa hạt của huyền sử. Mặc dù vậy thì các nhà sử học Trung Quốc cũng như Việt Nam cũng đã chứng minh được nhân vật Trọng Thủy là nhân vật có thật và đã từng tham chiến cùng với lại cha của ông ta là Triệu Đà ở trên chiến trường Âu Lạc. Có lẽ không phải chỉ là một hai trận mà nhiều trận trong cái cuộc xâm lược nhà Triệu vào Âu Lạc lúc bấy giờ. Và cái câu chuyện Nỏ Thần cũng như chuyện tình Mỹ Châu Trọng Thủy dù rằng vẫn còn đậm chất huyền sử như thế, nhưng khi người xưa sáng tạo nên những câu chuyện này thì cũng đã muốn nhắc nhở chính mình cũng như là hậu thế không bao giờ được quên bài học cảnh giác, nhất là cảnh giác trước những âm mưu xảo quyệt của các thế lực ngoại xâm. Vì thế cho nên theo tôi bài học về nàng Mỹ Châu với sự cả tin đến mức mà Nỏ Thần sơ ý trao tay giặc, hay bài học về vua An Dương Vương mất cảnh giác đến mức nhận giặc làm con rể để đến nỗi cơ đồ đắm biển sâu, thì thời nào cũng còn nguyên cái giá trị của nó. Đó là giá trị về bài học phải cảnh giác trước mọi âm mưu, mọi thủ đoạn của kẻ thù.
Đến đây ta có thể tóm lại rằng, câu chuyện Trọng Thủy Mỹ Châu để lại cho hậu thế một bài học vô cùng quý giá, đó là bài học cảnh giác trước kẻ thù xâm lược. Và như sử gia Trần Thị Mai khẳng định, bài học này thời nào cũng còn nguyên giá trị của nó. Bởi thế mà, bao thế hệ sử gia Việt Nam đã trang trọng chép lại để cho hậu thế nhìn vào đó mà ôn cố tri tân. Để thay lời kết, sau đây xin mượn bài thơ của thi sĩ Tố Hữu, những lời thơ mà mỗi người Việt Nam luôn phải xem là câu kinh nhược niệm để tự nhắc nhở mình, đừng bao giờ chủ quan để mất cảnh giác trước kẻ thù xâm lược. Tôi kể người nghe chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, Nỏ Thần vô ý trao tay giặc, nên nổi cơ đồ đắm bể sâu.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bộ toàn tập những giọng ca crooner hay nhất mọi thời đại. Và sau cùng chúng tôi phát lại giáo trình học tiếng Pháp La Fère du Coffre, bài số 28. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Nơ Ma Bong Đôn Pa qua phần trình bày của nam ca sĩ Christophe May. Mero